Trong Thiền Sử có câu chuyện vui, các vị có đọc chưa? Thiền sư Vô Căn một hôm nhập định, và ông nhập định lâu quá, thần thức ông bỏ cái hình hài tứ đại này, ông rong chơi đâu đó rất là lâu, cho nên chư tăng rờ lỗ mũi không nghe thở nữa, thấy lạnh, họ khiên họ bỏ lên vàng quả họ đốt cháy luôn thật. Cái ông trở về, ông dạo chơi ngao du cho cả tuần, sau đó ông mới trở về, ông thấy hình hài ông nó mất tiêu, không có đi vô thần thức, không có cái hình hài để đi vô được. Thế là cứ mỗi tối ông cứ kêu nói ta đâu rồi, ta đâu rồi. Ông làm sùm cả chùa hết, và thiên hạ nói ông thành quỷ rồi, cho nên rất là sợ chư tăng, không ai ngủ được hết. Tối mà nghe cái tiếng kêu rất là thảm não. Giản dị cái điều này thì các vị hình dung ra cái sự thảm não của con người. Ví dụ như mình đậu cái xe ở một cái phố nào đó, đi chợ xong rồi đi ra thấy cái xe mình mất tiêu, thì mình thử hỏi cái là tâm thức mình nó hoảng loạn đến độ nào. Không có người quen để nhờ đưa giùm về chùa, cũng không có tiền trong túi để làm sao đi. Thế thì nó rất là sợ hãi. Mà cái sợ hãi của con người trên nhân gian này tương đối nó ít hơn cái sợ hãi khi thần thức mình rời cái hình hài tứ đại này ra đi, rồi trở về không thấy cái thân mình ngồi đâu nữa để đi vào. Thì Ngài Vô Căn gặp cái tình trạng như vậy. Và mỗi tối như vậy, ông cứ làm điều như vậy, bữa nào ông cũng kêu ta đâu rồi, đi từ chánh điện tới hậu tổ, tới nhà bếp, quanh cả chùa hết, nghe cái tiếng ông in ỏi với cái giọng sầu thảm như vậy. Chư tăng sát sơ hết. Rồi tới một hôm có một người bạn đồng tu tới, hỏi chứ hôm nay tôi thấy sao chùa hiu quạnh vậy. Người ta mới nói là Ngài Vô Căn Ngài nhập định rồi đại chúng không có biết, tưởng Ngài chết thiêu ổng rồi, bây giờ mỗi đêm ổng đều hiện đòi ổng, không biết đường đâu trả ổng. Vị bằng hữu nói để tôi trị cho, bây giờ cho tôi vô cái phòng của ổng, tôi ngủ lại qua đêm. Đã đem vô đó một cái mẻ lửa thiệt lớn, một cái nồi nước thiệt sôi, để cửa phòng của tôi có cách trị ổng. Thế thì tới khuya Ngài về, Ngài nói ta đâu rồi, in ỏi và thảm não như vậy. Các bạn nói có thể là ông chui dưới đất á. Thì Ngài Vô Căn Ngài biến mất một lúc sau, cái Ngài lên nói ta tìm dưới đất, ta không thấy, không thấy ta đâu hết. Cái nó có thể ở trong hư không chăng? Thì biến mất một lúc rất là lâu, nghe cái tiếng đồng vọng nói ta tìm khắp không gian, người ta cũng không thấy ta đâu hết. Cái vị thiền sư bằng hữu nói có thể là nó ở trong cái lò lửa kia chung cho nó kiếm. Thì thần thức của Ngài Vô Căn biến mất trong cái đống lửa cháy ngùn ngục kia. Thôi Ngài nói ta kiếm trong đó cô không thấy luôn, nó có thể là nó ở trong cái nồi nước sôi này. Thì ông cũng biến mất trong cái nồi nước sôi một lúc. Ông nói ta tìm khắp trong nồi nước là ta cũng không thấy. Cái lúc bây giờ Ngài mới khai thị, Ngài nói là thần thức của ngươi rong chơi từ Nam qua Bắc, hư không ngươi dạo được, dưới đất ngươi chung vào được, trong nước sôi ngươi vô được, trong lửa cháy rừng rực ngươi cũng đi vào được. Ngươi không thấy rằng có cái hình hài tứ đại thì nó ngăn ngại qua tường qua vách, nó vào không gian không được, chung xuống đất không được, vào lửa bị phỏng, vào nước bị phỏng. Ngươi không thấy cái hình hài tứ đại của ngươi vốn là vật tạm, nó có cùng không, nó bị sinh diệt vô thường. Tâm thức của ngươi rỗng lặng, thần thông diệu dụng, vào nước, vào lửa, vào đất, vào hư không. Thế mà ngươi không tự nhận được cái mà ngươi gọi ta là ai, cái đó là gì, mà ngươi lại tìm chi cái hình hài mấy chục ký lô thúi tha hôi hám giả tạm trong nhân gian. Cái ngày nghe khai thị như vậy, cái ngày trực ngộ. Nếu không phải là ngươi thì lấy ai mà gọi ta đâu rồi. Nếu không phải cái đó là ngươi thì làm sao ngươi biết tìm ra cái hình hài giả tạm chứ. Vậy mà không chịu nhận ra cái thật của chính ngươi, mà ngươi lại tìm một cái để chui vào, chịu đọa đà giữa khổ sở vậy. Cái từ đó biến mất luôn, Ngài không còn hiện diện kêu ta đâu rồi nữa. Tất nhiên cái câu chuyện này ta không biết nó thật bao nhiêu, nhưng mà cái điều đạo lý trong câu chuyện này nó dạy cho chúng ta biết thế này. Dù cho cái lý luận của các cái trường phái triết học bên ngoài nó nói thế nào, nhưng mà thực tế con người ta có hai phần, cái phần thô của hình hài vật lý, cái phần mịn của tâm thức nó ẩn tàng bên trong. Phần mịn này nó có nhiều cấp độ, cấp độ gần với cái thô đó là gì, cũng gọi là ta nữa, đó là cái vui và cái buồn, nó ở khoảng cách giữa tâm bên trong sâu sắc và cái hình thể vật lý bên ngoài. Tại vì cái cảm thọ vui buồn nó là một loại vô hình nhưng mà có thể nhận diện ra được, cho nên ta gọi nó là phần thô của mịn. Không biết những cái từ dùng này các vị có quen hay không. Ta gọi là phần mờ và cái phần thật á. Cũng giống như hình thật và bóng mờ vậy đó. Thì cái vui cái buồn á, nó nằm ở giữa mé của cái mịn và cái thô. Tại sao ta gọi vui buồn, tức là những cảm thọ nó nằm ở giữa. Thưa, mình giận thì mặt mình đỏ, mình buồn thì nhan sắc của mình ủ ê. Cho nên nó rất là gần với hình thể vật lý, nó tác động thẳng vào hình thể vật lý rất là rõ nét. Cái phần mịn bên trong hơn cái vui cái buồn nữa là sự suy nghĩ. Nó cũng là một loại sinh diệt, cho nên ta liệt nó vào một loại vật thể mịn thôi à. Tại vì cái sự suy nghĩ mình nó có chữ nghĩa, nó hiện hình ra, mình nhận biết được. Cái phần này tinh tế lắm thì ta mới thấy nó hiện ra bên hình thể vật lý này. Cái người họ đâm chiêu, họ suy nghĩ, mình nhìn ra chứ, phải không? Họ có những nét âu lo trầm tư, mình nhận ra được trong mắt của họ, trong mặt của họ. Nhưng mà tinh tế hơn nữa, có những người họ suy nghĩ, ví dụ như các vị đang ngồi đây, đang nhìn lên đây, nhưng mà trong ý thức của các vị nó có một dòng chữ đang chảy qua, tôi không thấy, các vị không thấy nữa, do nó mịn hơn. Cái sự suy nghĩ của ta nó có những cái tầng thô thì nó là hình ảnh, chữ nghĩa, tầng mịn hơn. Nó như sóng lăn tăn, nó đi ngang qua rất là mịn, mà phải những vị Bồ Tát hoặc là những người có công phu thực tập rất là sâu mới có thể nhìn ra cái dòng chảy của ý nghĩ nó đang thầm thì. Thế thì cái phần rất là mịn, tuy nó vô hình nhưng vẫn có sự sinh diệt của nó. Tất cả những cái ấy thì ta gọi nó là phần gì? Cái phần tâm thức ẩn tàng. Cái phần hình thể vật lý này thì nó tụ, nó tán, nó sinh, nó diệt theo với cái chu kỳ sinh diệt rất là cạn mà nhân gian có thể nhận biết được. Rồi cái phần ở bên trong như là tâm thức vui buồn của ta, nó là một loại vật chất nguyên rất là mịn, rất là tinh tế. Phần đó nó có khả năng là rời hình hài tứ đại này, nó lững lơ ở cõi trung ấm, nó có thể thọ hưởng được hương vị sắc chất, thức ăn khói hương, hoặc là năng lượng yêu thương của mình gửi đến nó cảm nhận được, lời kinh tiếng pháp của mình họ nghe được. Ví dụ như có một hôm tôi học lại với anh Minh Thiện, anh nói là thông thường người ta chết tim ngừng đập, hơi thở ngừng thở, nhưng mà thần kinh nó còn sống tới 12 tiếng hay 24 tiếng, quên mất, 28, thần kinh não mình nó còn sống tới 28 tiếng đồng hồ sau nó mới chịu chết hoàn toàn. Thì trong lúc 28 tiếng nó được nuôi dưỡng, thì ta thử hỏi là nó nghe được không? Thưa, nghe được. Nhĩ căn này tuy đóng lại nhưng mà thần thức bên trong vẫn còn tỉnh để đủ nghe lời thì thầm của người thân nói đấy. Cho nên trong cái quyển gì của truyền thống Tây Tạng nè, họ dạy là khi người tắt hơi rồi, nhưng mà chúng ta cũng có thể đọc cái cuốn sách cẩm nang về người chết tử thư á, để cho người kia có thể nghe được và bắt gặp được ánh sáng chói lọi của Đức A Di Đà, của Đức Tỳ Lô Giá Na phóng quang, để họ có thể thể nhập vào trạng thái của vô sinh bất diệt, của trạng thái của Niết Bàn. Và mình nói như vậy để quay vòng lại thưa đại chúng là thần thức khi nó rời thân tứ đại rồi, nó có những cái tầng từ thô cho tới mịn như vậy. Thô nhất là cái từng cảm thọ, nó có thể hưởng được cái hương vị thức ăn, nó cảm nhận được cái vui buồn của người thân, cái xúc động của người thân, những cái lời nói thầm thì yêu thương của người thân gửi nó nghe được, những lời khai thị của bậc giác ngộ nó nghe được. Rồi rã đi cái hình thể vật chất mịn, nó đi vào cái tầng thâm sâu hơn, lần lần nó mới tới cái tầng tâm thức sáng ngời, đó là tự tâm Phật được. Và khi thần thức rời thân tứ đại, tùy theo cái năng lực tu của mình mà mình xả bỏ được những cái tầng vật chất thô, mình xả bỏ tầng vật chất mịn, xả bỏ cái tầng thâm sâu hơn, tức là cái phần tinh tế hơn nữa, cuối cùng mình mới thể nhập được pháp giới tạng thân của Đức A Di Đà, cũng có nghĩa là chứng nhập được quả vô sinh. Như vậy thì tùy cái năng lực tu của chúng ta mà ta gột được cái ngã chấp của mình sâu hay cạn, càng gột được cái ngã chấp mà tinh tế bao nhiêu thì người đó chứng nghiệm được niết bàn dễ bấy nhiêu. Và người nào cái ngã chấp họ càng nặng bao nhiêu thì họ rời hình hài tứ đại quằn quại khổ đau bấy nhiêu. Mình giải thích như vậy có đủ sáng tỏ đây các vị hiểu chưa? Ngã chấp nặng ví dụ như thế này, mình giải thích lại để các vị ứng dụng nó trong cuộc sống đời thường. Ngã chấp nặng của những người giàu có là họ chấp chặt của cải vật chất do mồ hôi nước mắt của họ tạo thành, cho nên tới chừng họ chết khốn khổ vô cùng. Tài sản của họ, vợ đẹp con xinh của họ, nhà cao cửa rộng của họ, họ chết trong cái nỗi nuối tiếc bàng hoàng. Và như buổi sáng mình chia sẻ cùng các vị đó, có những vị hòa thượng chết rồi mắt không có nhắm được, máu nó tràn ra, vì cái niềm mơ ước của ông là với ngần ấy tiền nè, bao nhiêu công việc phải làm nè, tất cả những cái mơ ước, những cái kế hoạch để đầu tư mà chưa làm được gì cả, tự nhiên bị chết một cách rất là bất ngờ như thế, ông không lường được. Người tu cũng thế, người nhân gian cũng thế. Cái chấp của mình nặng về của cái vật chất, nó ở cái tầng rất thô, thì cái hành hạ của cái người đến lúc lâm chung khi thần thức sắp rời hình hài nó khổ vô cùng. Cái chấp của mình mà xả ly được vật chất bên ngoài mà chấp thân này thì nó cũng khổ vô cùng. Khi chấp thân này là ta, thế thì khi mình kề cận với cái chết, mình quằn quại khổ đau, mình không muốn rời thân. Rồi thần thức ra khỏi thân rồi, nhưng mà nhìn thấy bao nhiêu người thân chung quanh bu quanh than khóc kêu gào rất là tội, cho nên mình cũng không thể đi được, không thể xả ly được để mà thể nhập vào cái trạng thái an lạc của tự tâm. Đức Phật Di Đà có phóng quang tiếp dẫn mình bằng cái năng lượng ánh sáng của vô lượng thọ, vô lượng quang, mình cũng không thể tan biến vào cái cảnh giới thường trụ bất động của Đức A Di Đà được. Đó là khi thần thức rời thân tứ đại, nó có nhiều cái cảnh như vậy, nó diễn bài ra để cho ta tùy theo nghiệp ta chui vào. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ. Thứ hai, thưa đại chúng, là cái định nghiệp này nó là cái gì rất là khó tránh của con người. Cái định nghiệp đầu tiên ở mức độ cạn ta có thể nhận diện là định nghiệp của thọ thân chúng sinh, là một loại định nghiệp chắc thực nhất. Khi mình có cái thân này là đã có một cái định nghiệp về sự sinh tử của hình hài này rồi. Một cái thân con người thì tất nhiên là nó chịu cái quy luật chi phối của hình hài vật lý này. Anh phải ăn nè, cái mưu cầu sự sống anh phải chạy vạy cực nhọc để nuôi dưỡng nó nè. Rồi nó đau, nó bệnh, nó lạnh, nó nóng, thời tiết bốn mùa đổi thay áp bức trên nó nè. Rồi tất cả cái nhu cầu của đời sống thân tự nhiên đặt ra khi anh thọ hình hài này. Nếu anh thọ cái hình hài của con ve sầu thì anh có cái định nghiệp của con ve sầu là cái thời gian anh sống nó chỉ trong một mùa hè mà thôi. 18 năm làm ấu trùng ở dưới đất, rồi một sớm mùa mưa nào đó anh leo lên trên thân cây, anh nứt vỏ ra, anh làm con ve, anh hát ca trong một mùa rồi anh ra đi. Và mình đừng tưởng là cái định nghiệp của loài ve nó ngắn ngủi. Dùng con mắt của con người mà nhìn về cái loài động vật kia mình thấy tội làm sao á, mạng sống của nó ngắn có chừng này thôi. Thế nhưng mà nếu mình chui vào cái xác ve, mình làm con ve sầu, thì mình thấy là cái thọ mạng mình nó cũng giống như cái thọ mạng trăm năm của con người vậy. Trong 3 tháng 90 ngày đó thì nó có những ngày của tuổi ấu thơ, nó có những ngày của tuổi thành niên, rồi cũng kiếm bạn gái, rồi vân vân. Nghĩa là cái cuộc đời 90 ngày đó nó dài như cái đời sống của một con người. Thọ mạng của con chó cũng thế. Và người ta tính một tuổi của con người đối với loài chó là 7 tuổi hay 3
tuổi?
Rõ ràng là nó là như vậy. Cho nên thưa thọ cái thân của con người là chịu cái định nghiệp của con người trước cái đã. Đó là cái nghiệp đầu tiên. Cái thứ hai nữa là mình thọ thêm cái quả báo quá khứ nữa. Quá khứ của mình, cái nghiệp của mình nó rất là lành. Mình đã từng bố thí nè, từng cúng dường nè, từng giữ giới sát sanh rất là tốt lành. Cho nên có một cái hình hài ngay bây giờ thì mình đẹp đẽ nè, khỏe mạnh nè, ít bệnh nè, sinh trong nhà sang giàu. Và có những vị tổ họ chứng được quả giải thoát rồi nhưng mà vẫn trả nghiệp. Quá khứ họ đã từng sát sanh hại mạng, đã từng chém người. Cho nên kiếp này, như vị tổ Huệ Khả, tới cuối đời của Ngài, Ngài vẫn trả cái nghiệp là bị giam như ngục tối, là bị hành quyết. Tổ sư tử cũng vậy, Ngài cũng bị vua gì đó sách gươm tới, ông hỏi chứ Ngài có thấy ngũ uẩn là không chưa? Ông nói ta đã chứng nhập ngũ uẩn vốn là giai không. Vua nói nếu ông thấy ngũ uẩn là không, ta xin cái đầu được không? Ông nói ngũ uẩn ta còn thấy không, huống gì là cái đầu tặng cho ngươi. Thế là nhà vua lia kiếm là lượm cái đầu ông lên. Và thưa đại chúng là quả báo quá khứ nó đã trở thành một cái loại định nghiệp. Cho nên có khi kiếp này mình tu rất là giỏi, nhưng mà cái nghiệp quá khứ nó rất là nặng, cho nên mình không thể chuyển được cái nghiệp quá khứ của mình. Cho nên cái chết của mình cũng theo với cái nghiệp quá khứ mà trả cái quả. Tuy nhiên có một điều ở đây thế này, tu thành tổ rồi, thế thì tại sao không có chuyển được nghiệp? Thông thường thì người ta ngộ được đạo, ông ta chuyển được nghiệp. Mà tại sao đã tu chứng nghiệm được quả A-la-hán như các vị A-la-hán ngày xưa hay các vị tổ mà vẫn còn trả nghiệp? Thế thì tu làm chi? Mình có thể thắc mắc như thế. Thưa đại chúng, nó có một cái điều phân định thế này. Nghiệp nó có thể đến với thân của cái bậc giác ngộ, nhưng mà nó không tác động vào tâm của bậc giác ngộ được. Đối với mình thì mình thấy cái chuyện đó là trả nghiệp, nhưng mà đối với người kia thì cái chuyện đó nó không dính gì cả. Tại sao? Mình thấy thân này thiệt, cho nên người ta đụng vào thân này là đụng vào mình, phải không? Còn các vị kia thì thấy thân là của Ngài chứ không phải thân là Ngài, cho nên đụng cái đó là đụng sở hữu của ổng chứ không phải đụng ổng. Ổng còn cái chiều sâu hơn nữa chứ. Cho nên rõ ràng là nghiệp, định nghiệp nó đến với cái người chưa ngộ đạo, nhưng mà đối với người ngộ đạo thì đằng đằng nó có đến, nhưng nó chỉ đến với thân thôi. Tự thân của ông vẫn trả nghiệp như người, nhưng mà ông không có thọ nghiệp, ông lừng lững đi vượt khỏi cái nghiệp là như vậy. Hay là cái ví dụ này gần gần để các vị chứng nghiệm, mình chưa cần giác ngộ gì hết á, mình tu hơi giỏi tí thôi, mình ra đường gặp người kia xỉ vào mặt mình, chửi cho một trận. Với người thế gian thì người ta thấy nhục vô cùng, tự nhiên cái ra đường bị người ta xỉ vào mặt, nó chửi bới. Nhưng với người tu của mình á, thì mình thấy có gì đâu. Họ chửi là chuyện của họ, nhưng mà giận họ lại hay không giận là chuyện của mình đấy chứ. Đâu phải cứ người ta chửi cái mình giận à. Mình ôm cái cục buồn, cái nỗi giận nó về đài đỏ mình sao. Nhưng mà với người đời thì mắt đổi mắt, răng đổi răng. Hoặc là nếu không có chửi lại được thì về nhà người ta ôm cái nỗi giận nó rất là lâu, người ta buồn bực rất là lâu, người ta hành hạ họ rất là lâu. Với người tu của mình thì mình nghĩ giản dị một điều là họ chửi hồi buổi sáng, mà bây giờ về tới nhà rồi họ có theo mình họ chửi ra rã nữa đâu. Mình chỉ gợi cái lời chửi mắng của họ để tự đài đỏ mình, thế thì rất là tội nghiệp. Cho nên cái chuyện qua rồi mình bỏ ngang cái đó, mình không có mang về chùa làm gì. Giác ngộ ngắn ít thôi, chút xíu thôi là mình đã không vướng gì cái nỗi buồn, nỗi giận, nỗi bất an của người kia gây cho mình rồi. Từ từ cái này các vị suy nghiệm ra, cái nghiệp nó là như vậy. Định nghiệp đành rằng khó tránh, nhưng người ta có thể tránh được khi ta an trú tâm ngay nơi cái vùng trời bất động, ngay nơi tâm Phật của ta. Mình thấy mình là thân thì người ta đụng tới thân mình khổ lụy. Mình thấy thân là của mình chính là cái nhận biết về thân, thế thì mình vượt thoát cái nỗi khổ của thân. Mình thấy mình là cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận, cái bất an, Thế thì người ta đụng đến để mình vui, mình buồn, mình hờn giận bất an, thì mình chìm trong nỗi khổ. Mà mình thấy vui buồn hờn giận bất an là cái bị nhận biết, cái của mình chứ không phải là mình. Thế thì mình loại trừ được cái vui buồn sầu khổ bất an của tất cả cảm thọ, và mình đi ngang qua nghiệp một cách rất là nhẹ, là như thế. Nói như thế không phải không có nghiệp, nghiệp nó vẫn đến, nhưng mà thọ hay không là chuyện của anh, vui hay buồn là chuyện của anh nữa. Giống như cái chuyện chửi mình thì cái chuyện của họ, nhưng mà vui hay buồn còn là chuyện của mình nữa chứ. Chọc mình giận là chuyện của họ, nhưng mà giận hay không là còn quyền của tôi nữa chứ. Đâu có lý do gì anh chọc có tôi giận nữa. Thưa, có những lúc người ta chọc mà mình không giận, có phải không? Có lúc người ta không chọc, người ta chỉ nhìn thấy mình một cái thôi mình giận. Và rõ ràng là chuyện này do chính ta. Thì nó cũng giống như định nghiệp vậy. Định nghiệp đành rằng khó tránh, nhưng con đường thứ hai ta đi ngang qua nghiệp rất là dễ. Cái thứ ba của vấn đề này, thưa đại chúng, là khi có được một hình hài không phải dễ. Hình hài nào nó cũng bị vô thường chực chờ xô đẩy phía sau cả. Mỗi một ngày trên cuộc đời này là mình bị đẩy tới cái chết một chút. Vô thường nó chực chờ, nó không bao giờ ký hợp đồng dừng lại đối với các vị. Cái chết nó không bao giờ ký hợp đồng để nó tha cho các vị cả. Dù mình bỏ tiền ra, dù mình lè nó bằng đủ cách, tao có quyền binh, tao có tiền của, tao có nhiều văn bằng học vị, tao có nhiều người thương gì, mình đem bao nhiêu thứ mình dọa nó cũng không bao giờ lui bước. Nó từ từ nó tiến như một cỗ xe tăng, nó đẩy mình tới vậy thôi. Cái chết nó là như vậy. Vô thường nó luôn chực chờ. Và cái quan trọng là nếu mình không có đầu tư năng lượng như sự tu, thì thưa các vị, sáu nẻo luân hồi nó mở ra mênh mông lắm, không biết rớt về cảnh giới nào. Và không có cái gì cô đơn bằng cái nỗi cô đơn của người rời này tới đại này, không có phước lành để nương. Có được phước lành, có được trí tuệ, thế thì khi rời hình hài tứ đại này tự nhiên mình thênh thang. Còn nếu không có điều đó để tựa nương thì mình chìm trong cái tối tăm của đêm dài sau cái chết rất là tội nghiệp. Cho nên mình phải thương mình ngay bây giờ, mình phải làm, đừng đợi, nó rất là muộn. Và chúng ta có một cái kết luận cho cái bài này, có mấy câu thôi, các vị ghi để về chiêm nghiệm. Kết luận: sinh mạng ta rất là ngắn ngủi, thế nên hãy khéo sử dụng tháng ngày và một kiếp sống cho xứng đáng. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai: mình chưa chắc được giải thoát tử sinh, thì hãy gieo nhân lành từng sát na. Và phát nguyện, nguyện sau: để đời đời không mất cái chủng nhân thành Phật. Kitô giáo trước khi ngủ á, mình thấy hay lắm nè. Này bố, này con, này vợ gì, quỳ bên giường chắp tay đọc một bài kinh. Mình người tu, mình không cần làm một cái nghi lễ giống như Thiên Chúa. Mình nằm đắp mền đàng hoàng ấm cúng, rồi mình thầm khởi trong tâm thức mình phát cái nguyện lành. Mình chưa nắm chắc được cái chuyện chấm dứt tử sinh, thì mình phải gieo cái nhân lành từng sát na của tâm thức mình. Và tối thiểu thì một ngày các vị phải có một lần hoặc hai lần phát nguyện lành. Phát nguyện là: con đời đời kiếp kiếp sinh ra làm đệ tử Phật, đời đời kiếp kiếp xin cho con thành tựu quả Phật, chấm dứt con đường tử sinh lang thang. Phải phát nguyện. Và mỗi một lần mình nói một câu nói đó, gieo vào tâm thức, thì cái hạt giống này nó mới có cơ hội, nó nảy nở. Rồi trong tương lai, trong một kiếp xa xưa tới, ta chứng nghiệm được quả Niết Bàn. Thì giờ nó qua rất là nhanh, mình hãy trân quý từng ngày, đừng có thả trôi. Nếu có một phút giây nào rảnh rỗi, mình hãy dành phút giây đó cho chuyện tu. Có khi đời sống bên ngoài cực nhọc vô cùng, cả một ngày tất bật với chuyện công ăn việc làm, chỉ kiếm tiền kiếm gạo. Họ kiếm được một giờ rảnh rang để tu rất là khó. Và mình thì có khi mình dư thì giờ quá, mình không biết làm chi, và mình phung phí nó để cho ngày tháng đi qua rất là tội nghiệp. Cho nên các vị hãy trân quý từng giờ. Kiếm được một giờ rất là khó chứ không phải dễ. Có được một giờ ngồi tụng kinh, có một giờ ngồi niệm Phật, có một giờ ngồi đọc một trang kinh, mình thấy nó thường vậy. Nhưng mình thử nhìn ra xa ra biết, có nhiều đất nước, cái hoàn cảnh khốn khó vô cùng, nghèo đói vô cùng, chiến tranh hoàng hòa nó đổ lên đầu của họ, họ không có được cái điều kiện yên bình như mình để tu. Mình có phước rất là lớn, được Tam Bảo chở che, rồi cái phước lành trong quá khứ rất là lớn, cho nên mình có điều kiện yên bình về cuộc sống, đủ đầy về vật chất. Mình không biết quý tiếc cái hoàn cảnh mình có, mình để cho nó trôi qua rất là uổng. Đó là những điều mà các vị phải mời gọi nó có mặt trong tâm thức để nuôi dưỡng cái tâm Bồ Đề từng ngày. Và thưa đại chúng, mình dừng ở đây. Hẹn lần sau học bài thứ 11. 24 bài Quy Sơn. 24 hay 26 gì đó. 24 hả? Học được gần phần nửa là mừng quá chừng. Tôi không biết bữa nay các vị đã ngán học chưa? Ngán chưa? Chưa ngán hả? Anh Phương với anh Minh Thiện ngán chưa? À, chưa ngán.
Tả bài nó không ngán.
Tôi đứng đây mà tôi cứ phập phồng. Tôi không biết là các vị cho tôi nghỉ lúc nào. Hồi họp sợ. Mình học tới bữa nay nữa là 16 buổi học. Nhưng mà mình bận quá chừng cho nên chưa có làm thành những cái CD để các vị nghe lại. Có những buổi học mình về mình làm lại, mình cắt bớt những cái đoạn nghỉ ngơi, làm lại thành cái CD. Nghe có nhiều đoạn cũng thấm bùi tương trao lắm á. Giờ thôi mời đại chúng đứng dậy hồi hướng. Nguyện